Thiên Chúa dùng lời của Ngài đến với quý bà, quý cô ở trong hội thánh của Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp cho quý ông, những người cha ở trong gia đình cũng lắng nghe lời Chúa để hiểu biết và giúp đỡ người vợ, người phối ngẫu của mình sống đẹp lòng Chúa trong đúng thánh ý của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con tạ ơn Chúa vì cơ hội và dịp tiện Chúa ban cho con để đứng đây để ban phát lời Chúa cho dân sự của Ngài. Chúa coi con lời của Ngài, lời sống của Chúa để cùng dân sự của Chúa nghe, sống và bước đi với Ngài. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh Chúa cùng ngồi. Chúng ta đã nghe ở trong Rô-tơ đoạn 1 từ câu 20 đến câu 22. Và cái sứ điệp mà tôi xin được mang đến cho hội thánh buổi sáng hôm nay đó là ngọt ngào từ trong cay đắng. Sweet from bitter. Ngọt ngào từ cay đắng. Và chúng ta biết cái tên của Naomi là ngọt ngào và Mara có nghĩa là cay đắng. Bà Naomi khi trở về quê hương được những người ở trong xứ ra đón thì gọi bà là Naomi. Nhưng bà nói đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara. Bởi vì cuộc đời tôi bây giờ cay đắng lắm. Chúng ta hầu hết đều biết câu chuyện này. Nhưng mà buổi sáng hôm nay có mấy điểm mà tôi xin hội thánh Chúa theo dõi với tôi. Thứ nhất, đó là cái bối cảnh, the background mà Naomi sống ở trong đó. The background in which Naomi lived in. Not only lived in but grew up. Naomi đã lớn lên, đã được trưởng dưỡng, đã sống trong một bối cảnh như thế nào. The background. Điểm thứ hai mà tôi mời hội thánh Chúa suy gẫm đó là cái hoàn cảnh của Naomi. The situation in which Naomi was in. Và điểm thứ ba đó là tại sao mà có sự ngọt ngào từ trong sự cay đắng. Đó là ba điểm mà tôi cùng hội thánh Chúa suy gẫm buổi sáng hôm nay. Điểm thứ nhất, bối cảnh, the background in which Naomi grew up and lived in. Khi chúng ta mở đầu sách Rô-tơ, we open the first verse of the book of Ruth, chúng ta sẽ thấy ngay lời Chúa nói cho chúng ta biết điều gì. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Now it came about in the days when the judges governed that there was a famine in the land. Cái bối cảnh nào người đàn bà Naomi này đã được sinh ra, lớn lên và trưởng dưỡng trong bối cảnh nào? Kinh Thánh mở đầu ngay sách Rô-tơ đó nói cho chúng ta biết rằng đó là thời kỳ các quan xét, when the judges govern. Không ai rõ ràng hơn thời kỳ này bằng lớp Kinh Thánh sáng thứ bảy của chúng ta. Chúng ta đang học ngay đúng sách các quan xét luôn. Vậy thời kỳ của các quan xét là thời kỳ gì? Khi nói đến thời kỳ các quan xét, Kinh Thánh nói điều đó muốn nói điều gì? Đây là câu đầu tiên của Kinh Thánh Rô-tơ nói thời kỳ các quan xét. Nhưng mà nếu mà Hội Thánh Chúa mở ra một trang ở phía trước là sách, cái trang cuối cùng của sách các quan xét, chúng ta sẽ thấy ở trong đoạn 21 câu 15 cho chúng ta biết thời kỳ các quan xét là thời kỳ như thế nào. Trước đó một trang sách các quan xét, đoạn 21 câu 25. Open one page before the last verse of the book of Judges, chapter 21 verse 25, you will understand what does it mean in the time of the judges. Đoạn 21 câu 25 nói rằng đương lúc đó không có vua trong Israel, ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Cái thời đó dân của Chúa không có vua. Và dân sự của Chúa đã bước vào trong đất hứa rồi, đã đánh chiếm đất hứa mấy trăm năm rồi. Vẫn còn đánh chiếm một số dân tộc, một số cái vùng lãnh thổ khác nữa. Nhưng mà cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà dân Chúa đó ai nấy làm theo ý riêng của mình cho là phải. Everyone did what was right in his own eyes. Có nghĩa là con mắt họ muốn làm gì là họ làm cái đó. Nhưng mà Kinh Thánh quan trọng là Chúa nhìn và muốn chúng ta làm cái gì. Dân Israel là dân sự của Chúa, Ngài đem họ ra khỏi Ai Cập, dẫn họ suốt 40 năm trong đồng vắng. Chúa gìn giữ bảo vệ vừa giúp họ đánh chiếm Canaan là vùng đất đượm sữa và mật. Bây giờ họ đang sống trong nơi Chúa hứa ban. Thì nếu chúng ta xem phần đầu sách Các Quan Xét, chúng ta sẽ thấy họ quên Chúa. Họ quên những việc Chúa làm. Họ lìa bỏ Chúa. Họ quỳ lại thần tượng của cái xứ mà Chúa đã đem họ vào. Họ làm theo ý mình cho là phải. Ý mình cho là phải đó được mô tả ở trong đoạn 2, câu 11 và câu 13. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của ba anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi Ê-díp-tô. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc ba anh và ác tặc tệ. That is the background in which Naomi lived in and grew up. Đó là cái bối cảnh mà Naomi, cái người đàn bà mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, được sinh ra và lớn lên, được trưởng dưỡng ở trong môi trường dân của Chúa làm ác, dân của Chúa hầu việc thần tượng, dân của Chúa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời, dân của Chúa tin theo các thần khác. That is the background in which Naomi lived in and grows up. The son of Israel did evil in the sight of the Lord. Chúng ta để ý khi nãy đó thì nó là họ làm trong cái mắt của mình. Họ làm theo trong con mắt của mình. Nhưng mà câu Kinh Thánh này nói là họ làm ác trong mắt, trong cái nhìn của Thiên Chúa. When the son of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals, and they forsook the Lord, the God of their father, who had brought them out of the land of Egypt, and followed other gods from among the gods of the peoples who were around them and bowed themselves down to them, thus they provoked the Lord to anger. So they forsook the Lord, and so Ben and Astor.
Suốt cả thời kỳ Các Quan Xét, có nghĩa là thời kỳ mà Naomi được sinh ra và lớn lên, thì Naomi này phải sống giữa một dân tộc mang danh là dân tộc của Chúa, mà không hề nhìn biết Chúa. Họ bội đạo, họ thờ thần lại tượng là điều mà Chúa gớm ghiếc. Họ quên Chúa, họ quên những ơn phước của Chúa, quên những lời dạy của Chúa. Và Naomi là người được lớn lên trong một xã hội giống như vậy. Một xã hội mà đời sống tin kính của những người chung quanh băng hoại trong cái nhìn của Chúa. Trong cái nhìn của con người có thể là ok, nhưng mà trong cái nhìn của Chúa thì đây là một hoàn cảnh rất là băng hoại. Naomi lớn lên trong hoàn cảnh đó. Hỏi Thánh Chúa nhớ điều này. We should remember this background. Naomi was born and grew up in such a background.
Nhưng mà không chỉ cái bối cảnh thôi, còn cái hoàn cảnh thì sao? Cái bối cảnh là Naomi phải sống giữa cảnh thờ lại hình tượng như vậy. Nhưng mà cái hoàn cảnh riêng của bà thì như thế nào? The situation in which she was in.
Chúng ta đọc, chúng ta thấy tại Bethlehem lúc đó có một trận đói, a famine.
Một trận đói xảy ra. Naomi lúc đó có gia đình, có hai đứa con trai. Gia đình của Naomi gồm có chồng là Elimelech, Naomi, hai đứa con là Mạc Lôn và Kilion, bốn người rời Bethlehem sang xứ Moab để kiều ngụ.
They went to the land of Moab during the time there was a famine in the country.
Đó là cái hoàn cảnh. Chúng ta biết khi mà Kinh Thánh nói về dân Moab, đặc biệt là trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 37, Naomi cùng gia đình sang định cư ở đó.
Dân tộc Moab là một dân tộc không đẹp lòng Chúa, luôn luôn là một hiểm họa cho dân Chúa trong suốt lịch sử của dân sự Chúa. Gia đình của Naomi quyết định sang định cư ở tại đó. Rút tới đoạn 1 câu 3 thì cho biết cái hoàn cảnh của Naomi lúc đó thì sang xứ lạ quê người để tìm một sự sống. Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng Elimelech qua đời. Và Naomi sống một mình với hai con trai. The husband died. Naomi was left with her two sons.
Ở đó 10 năm, hai đứa con này lập gia đình với người Moab
cũng là một điều Chúa không đẹp lòng. Nhưng mà sau 10 năm thì Kinh Thánh cho biết
hai đứa con trai cũng qua đời luôn.
Nếu mà nói theo tiếng Việt mình là chết yểu, chết còn trẻ, mẹ con đó mới lập gia đình mới có 10 năm, bây giờ hai đứa con cũng đã chết. Kinh Thánh ghi rằng Naomi ở lại không chồng, không con. And after 10 years, the two sons died too. The husband died 10 years before. And after 10 years, the two sons died also. And Naomi was bereft of her children and her husband.
Còn lại một mình, một người đàn bà sống giữa xứ lạ quê người, không chồng và không con.
Nếu mà được mô tả hoàn cảnh của Naomi, the situation in which she was in, chúng ta có thể dùng một chữ thật là thảm thương.
Quý ông bà anh chị em thử nghĩ mình cũng là những người đang lưu lạc ở xứ này phải không? Mình rời bỏ quê hương của mình, giả sử như trong gia đình mình cũng có 4 người, một chồng và 2 con. Chúng ta lặn lội bao nhiêu dặm trường xa đến nơi xứ sở này, không biết tiếng, không biết tất cả gì cả, chồng chết.
Thôi còn hai đứa con cũng an ủi đi. 20 năm sau, hai đứa con cũng qua đời luôn. Nếu được nói, đây là hoàn cảnh thảm thương của Naomi.
Bây giờ còn lại hai đứa con dâu. Có dịp nói chuyện với con, dằn co trong tình cảm và lý trí. Cuối cùng thì đứa con dâu lớn là Ọt-ba cũng lìa Naomi.
Chỉ còn lại con dâu út là Ruter thì nhất quyết theo Naomi dù cho tới phương trời nào, sống chết sẽ có mẹ có con.
Cái bối cảnh Naomi phải sinh ra và lớn lên trong một cái dân tộc mà không kính thờ Chúa, băng hoại, mà Kinh Thánh ghi là làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Chung quanh tất cả mọi người là như vậy. Còn riêng bối cảnh gia đình của Naomi thì chồng chết. Chồng chết xong rồi con chết.
Miệng của Naomi khi trở về, bà phải nói với những người ra đón bà như thế nào? Tôi xin đọc bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Bản Kinh Thánh truyền thống của chúng ta. Chớ gọi tôi là Naomi. Naomi có nghĩa là ngọt ngào. Hãy gọi tôi là Mara, có nghĩa là cay đắng. Vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra đầy dẫy nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va giáng hòa cho tôi và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ. Vậy còn gọi tôi là Naomi làm chi? Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full, but the Lord has brought me back empty. Why do you call me Naomi? Since the Lord has witnessed against me and the Almighty has afflicted me.
Tôi nghĩ quý ông bà anh chị em người Việt chúng ta đã sống ở nước ngoài. Tôi không biết lần đầu tiên quý ông bà anh chị em trở về quê hương mình thăm lại gia đình lúc nào. Quý ông bà anh chị em thử nghĩ đi. Cái ngày mà mình rời quê hương đó có chồng và hai đứa con, ra đi đầy dẫy chắc cũng có lẽ giàu có lắm. Tại vì sau này chúng ta thấy Naomi về cũng còn ruộng, còn đất ở bên kia mà. Nhưng mà ngày trở về thì hai bàn tay trắng, chồng cũng không còn, hai con cũng không còn. Chúng ta thử nghĩ nếu quý ông bà anh chị em sang bên này được 10 năm,
Khi đi thì có chồng, có con, có một chút tài sản. 10 năm sống ở đất nước này và trở về người thân, người quen của mình ra đón của mình tại phi trường. Trong cái hoàn cảnh giống như hoàn cảnh của Naomi này, chúng ta sẽ hiểu được như thế nào là cay đắng. Và đây là cái hoàn cảnh của Naomi. 10 năm trước, chồng, con, gia sản, bây giờ mang tiếng là ở nước ngoài về, chồng chết, con chết, tay trắng, và tự nhận rằng mình bị giáng họa và khốn khổ. Đổi tên đi, đừng gọi là Naomi ngọt ngào, gọi là Mara cay đắng đi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, trong cái cay đắng đó là một sự ngọt ngào. Tại sao? Naomi sinh ra và lớn lên trong một cái dân tộc làm điều ác và chối bỏ Chúa. Nếu chúng ta đọc trong các quan sát, chúng ta thấy họ làm ác, rồi cái thế hệ sau đó làm ác hơn. Naomi sinh ra và lớn lên như vậy. Tức là chung quanh Naomi, hầu hết tất cả mọi người đều là những người lìa bỏ Chúa, làm ác trước mặt Chúa, và mỗi một ngày làm ác hơn. Về hoàn cảnh thì Naomi bất hạnh, thảm thương, thê lương, khó ai có thể sánh bằng. Nhưng mà chúng ta coi Naomi đó, trong cái khi mà lìa nói chuyện với hai con dâu của mình để trở về xứ, bởi vì bây giờ hết rồi, còn gì ở đây mà nương náu nữa, còn gì ở đây mà ràng buộc Naomi ở tại Moab nữa, thôi đi về xứ cho rồi. Thì Naomi nói chuyện với hai đứa con của mình, thì Kinh Thánh ghi điều gì khi Naomi nói chuyện với con của mình? Cái ngọt ngào từ trong cay đắng nằm ở chỗ này, quý ông bà chị em. Chúng ta nhớ cái hoàn cảnh của Naomi, chúng ta nhớ cái bối cảnh của Naomi, chúng ta nhớ sự khốn khổ thảm thương của Naomi. Nhưng khi nói chuyện với hai con dâu của mình thì bà nói điều gì? Đoạn 1 câu 8 câu 9: cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. May the Lord deal kindly with you. May the Lord grant that you may find rest each in the house of her husband. Cay đắng, thảm thương, nhưng mở miệng của mình ra, cái lời mà nó ra khỏi môi miệng của mình là lời chúc phước. Quý ông bà chị em thấy được điều này không? Nếu mà mình ở trong hoàn cảnh của Naomi, thảm thương như vậy, được lớn lên với những người gian ác như vậy, môi miệng chúng ta mở ra, chúng ta nói điều gì? Naomi mở ra lời chúc phước. Nguyện cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con sự bình yên. Cái người mẹ đó, cái người phụ nữ này đó, ở trong lòng đó, nó đầy dẫy cái sự ngọt ngào ở trong đó. Dù cái hoàn cảnh cay đắng, cái môi miệng của mình nó tuôn ra đó là tuôn ra lời tốt đẹp, chứ không phải lời thảm thương. Nếu mà nằm trong hoàn cảnh của Naomi là gì? Là than, phải không? Nếu một quý ông bà anh chị em ở đây, nếu mà tôi nằm trong đó là than. Khổ quá, khổ ơi là khổ, không biết sao mà khổ ghê vậy. Chồng chết, con chết, về tay trắng, về lỡ về đó ra đón. Cái này là do Thái Kiều chứ không phải là Việt Kiều. Ra đón xong rồi không có gì hết trơn. Empty. Chắc tôi nghĩ về, giả sử như Naomi mình tính như hoàn cảnh ngày nay mà hiện đại nó về tới phi trường, chắc không dám cho ai ra đón, nó không dám báo ai hết á. Thôi về lẻn lẻn về đó, rỡ ra người ta ra người ta đón, rồi mình không có gì hết, chồng không có, con không có, tiền bạc không có, không có gì đó, sạch. Mang về là cả một cái nỗi khổ đó. Nhưng mà không. Naomi mở miệng ra là lời cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con, nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên. She opened her mouth and the blessing words come out. Kinh Thánh nói trong lòng đầy dẫy điều gì thì môi miệng tuôn ra điều đó. Dù hoàn cảnh cay đắng, dù bối cảnh khắc nghiệt, nhưng mà môi Naomi mở miệng ra thì những lời chúc phước lành tuôn ra từ môi miệng của người đàn bà này. Chúc phước cho con mình. Và tôi nghĩ đây chúc phước cũng khó. Quý bà anh chị em nhớ đây là mẹ chồng, mà mấy người kia là con dâu. Chồng mới vừa chết mà chúc con dâu lấy chồng mới về nhà mới. Khó hiểu lắm. Tôi không phải là mẹ chồng mà tôi nghĩ quý ông bà nó là mẹ chồng khó hiểu lắm. Phải không? lập gia đình với con mình mới vừa chết, mà mình có thể chúc phước để con mình, con cái đứa con dâu này về nhà chồng mới được bình yên. Tôi nghĩ khó, nhưng mà Naomi làm được. Naomi chúc phước và những lời nói đầy ơn. Rồi sao nữa? Bữa nay mình học chẳng những người mẹ mà mẹ chồng với nàng dâu hả? Nếu mà mẹ chồng mà sống chung với nàng dâu thì sao? Bối cảnh của người Á Châu mình. Tôi tìm được một câu nói rằng: dâu vô nhà thì mụ gia ra ngõ. Có nghĩa là you or me. Tức là giữa cái người mẹ chồng và người nàng dâu này không có thể nào mà khó lắm. Ngày hôm nay có lẽ xứ sở thì chúng ta đỡ hơn bởi vì chúng ta sống riêng phải không? Lập gia đình xong là sống riêng. Nhưng mà ở Việt Nam hay là cái bối cảnh ngày xưa là sống chung trong một gia đình. Khó. Nhưng mà chúng ta biết sáng sớm khi mà về đó, Naomi đi mót lúa. Đi mót lúa để sống, để giúp đỡ gia đình của mình. Suốt một ngày đi làm việc về, Naomi ở nhà. Và khi Ruth về đó, thì như thế nào? Naomi chạy ra cửa. Ngày nay con mót lúa ở đâu? Con có làm việc ở đâu? Phước cho người đã nhận tựa tiếp có. Chứ không phải là con dâu vô nhà rồi mụ gia ra ngõ. Con dâu đi mót lúa về, bà gia, bà mẹ chồng chạy ra hỏi: con ơi, hôm nay con ở đây, con đi làm, con đi mót lúa ở đâu vậy? Rồi con làm việc ở đâu? Rồi cái người mà cho con mót lúa đó họ có tốt với con không vậy? Where did you clean today and where did you work? May he who took notice of you be blessed. It's not the way that the mother-in-law, the daughter-in-law, one inside, one outside, and the other went outside and then the other went inside because we cannot see each other. But in this case, Naomi came out to receive her daughter-in-law and really pay attention. Để ý tới con của mình. Con ơi, con ơi, con ơi, con hôm nay như thế nào? Cái ngọt ngào ở trong cái hoàn cảnh cay đắng là như vậy. Một câu khác thì nói trong cái văn hóa Việt Nam, Á Châu của mình. Tôi không biết cái lá này là lá gì. Nếu ông bà biết thì nói cho tôi biết. Trời mưa ướt lá đài bi, con mẹ mẹ xót, xót gì con dâu. Tức là người mẹ chồng thương là thương con ruột, chứ dù sao thì con dâu cũng là ở ngoài về. Tôi không biết lá đài bi là lá gì. Thế mà con mẹ thì mẹ xót, xót gì con dâu. Nhưng mà Naomi, cái người đang sống trong hoàn cảnh cay đắng đó, cái hoàn cảnh thảm thương đó, nói với con của mình là con dâu của mình điều gì? Ở trong đoạn 3 câu 1, Naomi bà gia Ruth, tức là mẹ chồng, nói cùng nàng rằng: hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân. Chẳng những mà quan tâm việc làm của con mà nghĩ tới tương lai của con dâu của mình nữa. Mẹ phải lo cho con một chỗ để an thân. Rồi đến mót lúa ở cái ruộng của Bô-ô. Rồi về nhà, Naomi dạy cho con dâu mình từng bước, từng bước, từng bước phải làm sao để được đẹp lòng bên Bô-ô, để rồi được Bô-ô mua chuộc lại sản nghiệp và lấy Ruth làm vợ để chuộc lại cái sản nghiệp đó. Quý ông bà anh chị em nhớ cái bối cảnh mà Naomi đó, những người xung quanh gian ác. Nhớ lại cái hoàn cảnh của Naomi đó thảm thương. Nhưng mà môi miệng thì tuôn ra lời chúc phước. Con dâu đi về thì chạy ra và quan tâm đến con. Và không phải là con mẹ mẹ xót. Nhưng mà Naomi thương con dâu của mình. Nói rằng phải lo cho con một chỗ an thân. Rồi dạy dỗ Naomi từng bước phải làm như thế nào, phải ăn mặc ra sao, phải sức dầu thơm. Từng bước dạy kỹ lưỡng. Đó là sự ngọt ngào ở trong sự cay đắng. sống giữa một dân tộc đầy dẫy tội lỗi, nghịch cùng Chúa, hoàn cảnh thảm thương đến nỗi xin mọi người đổi tên mình thành cay đắng. Nhưng Naomi lúc nào cũng tuôn chảy sự ngọt ngào. Vì đây là người nhận biết Chúa. Vì đây là người nhờ cậy Chúa. Vì đây là người tin cậy Chúa. Bởi vì nếu không nhờ cậy Chúa, không tin cậy Chúa, không nhận biết Chúa thì ở luôn bên xứ Moab cho rồi. Nhưng mà hoàn cảnh thảm thương đó, Naomi quyết định trở về nơi mà Chúa dành để quê hương cho bà. Bethlehem là nhà bánh mì. Nhưng mà tại đó nó có nạn đói, cho nên Naomi phải đi. Nhưng mà Kinh Thánh đoạn 1 câu 22 mà hồi nãy quý ông bà anh chị em đọc rất là hay. Câu cuối cùng của đoạn 1 nói gì? Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Khi trở về đó thì ra đi là đói, famine. Nhưng mà lúc mà trở về thì là đầu mùa gặt lúa mạch, có nghĩa là một sự hy vọng ở trong đó. Naomi quyết định trở về vì nhận biết Chúa, vì nhờ cậy Chúa, vì tin cậy Chúa trong nếp sống mỗi một ngày. Tại sao tôi nói điều đó? Chúng ta sẽ thấy cái kết quả của đời sống của Naomi. Tôi thích có dịp mà tìm hiểu những cái câu ở trong ca dao tục ngữ Việt Nam. Đói thì ăn khế ăn sung, trông thấy mẹ chồng thì nuốt chẳng trôi. Từ khi em về làm dâu thì anh dặn bảo trước sau mọi lời. Mẹ già dữ lắm em ơi, nhịn ăn bớt ngủ mà nuôi mẹ già. Nhịn cho nên cửa, nên nhà, nên kèo, nên cột, nên xà tầm dông. Nhịn cho nên vợ, nên chồng, thì em coi sóc lấy trong cửa nhà. Cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu nó căng thẳng dữ lắm. Tôi không có kinh nghiệm được điều này được. Tại vì không thể nào làm mẹ chồng mà cũng không thể nào làm nàng dâu. Nhưng mà tôi tin chắc chắn một số quý ông bà anh chị em có thể cảm nhận được điều này. Nhưng mà đối với một người mà tin cậy Chúa, trông cậy nơi Chúa, đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, tìm về nơi Chúa đó, thì cái người mẹ chồng Naomi này là một sự ngọt ngào tuôn chảy. Đời sống tin kính và đạo đức của bà đã khiến cái người con dâu Moab này nói cái gì? Đây là câu Kinh Thánh mà tôi nghĩ đa số chúng ta đều biết. Không biết sống từ ngày mà con mình lập gia đình với Ruter như thế nào, trong cái hoàn cảnh thê lương đó mà cái đời sống của mình đã bày tỏ sự tin cậy Chúa như thế nào, mà cái lúc mà chia tay với đứa con, khuyên con đi về nhà đi để mà lo thân, đừng có đi theo mẹ nữa, thì Ruter đã nói điều gì? Bản hiệu đến đó rằng: xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó, mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó, dân tộc của mẹ là dân tộc của con và thưa hội thánh của Chúa. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng muốn chết và được chôn nơi đó, trừ cái chết ra. Nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Tôi xin được phép hỏi trong này ai là mẹ chồng? Mà nếu mà con dâu của mình mà nhìn vào đời sống tin kính Chúa của mình giữa một cái bối cảnh mà người ta sống gian ác như vậy, giữa cái bối cảnh mà cái hoàn cảnh nó thảm thương như vậy, mà cái nếp sống mình mỗi một ngày khiến cho đứa con dâu của mình nói rằng mẹ chết con sẽ chết, mẹ đi chỗ nào con ở điều đó, dân tộc của mẹ là dân tộc của con và Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Và chúng ta nhớ đây là mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu. Khi mà Naomi trở về, tay trắng, đầy dẫy sự cay đắng, Kinh Thánh ghi điều gì? Đoạn 1 câu 19a. Vậy hai người đi đến Bethlehem, khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Không biết cái thời gian mà trước khi mà Naomi qua bên định cư bên Moab, đời sống của Naomi như thế nào từ nhỏ tới lớn. Mà khi nghe Naomi từ xứ xa trở về thì cả thành ra đón và cả thành đều yêu mến cái con người này. yêu mến cái con người Naomi này. Bà kể cho cái hoàn cảnh cay đắng của bà. Nhưng rồi sau đó Boaz đã chuộc lại sản nghiệp, đã lấy Ruth và có một đứa con. Thì Kinh Thánh ghi điều gì? Những người đàn bà, đoạn 4 câu 14, những người đàn bà nói cùng Naomi rằng: đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Naomi sống như thế nào mà đi 10 năm trở về cả thành ra cảm động? Naomi đã sống như thế nào mà tất cả những người đàn bà khác nhìn vào đời sống của Naomi phải nói rằng: đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Naomi là người đàn bà sống như thế nào mà con dâu của mình là dân ngoại đó nói rằng: mẹ như thế nào con sẽ như vậy, không có điều gì phân chia giữa con với mẹ cả. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ, Đức Chúa Trời. Mẹ sống con sống, mẹ chết con chết. Quý ông bà anh chị em thử nghĩ, một người như Naomi có phải là sự ngọt ngào dù hay là từ ở trong cái cay đắng không? Chẳng những vậy mà thôi, trở nên cái nguồn phước. Nhưng mà Kinh Thánh ghi điều gì ở trong cái phần cuối đó, cái cuối của đoạn 4 của sách Ruter đó? Sanh Boaz là chồng của Ruter. Boaz sanh Obed, Obed sanh Isai, và Isai sanh David, là vua David đó. Naomi đã sống như thế nào mà Ruter có một người cháu là David? Mà David là tổ phụ về phần xác của Chúa Giê-xu. Và qua cuộc đời, dù Naomi là nhân vật phụ, Ruter là nhân vật chính, nhưng mà qua người nữ này, Chúa đã dùng và ban phước cho cả nhân loại. Bởi vì Chúa Giê-xu sanh ra từ dòng dõi vua David. Thưa hội thánh của Chúa, lời Chúa ngày hôm nay, cả câu chuyện về sách Ruter, sứ điệp tôi đem đến, nó là ngọt ngào từ trong cay đắng. Quý bà, quý cô đang ở trong cái sự ngọt ngào từ trong cay đắng đó không? Mở miệng của mình ra là những lời chúc phước. Mở miệng lời mình ra là những lời yêu thương. Mở miệng lời mình ra là người khác nghe và sẽ chúc tụng Chúa của chúng ta. Ngọt ngào từ cay đắng hay là cay đắng từ ngọt ngào? Hay là cay đắng càng cay đắng? Đó không phải là điều Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta dù có cay đắng đó, hoàn cảnh như vậy đó, nhưng mà sự ngọt ngào được tuôn chảy. Qua lời Chúa buổi sáng hôm nay, tôi ước mong những người mẹ, những người bà sống làm sao để lại sự cam kết theo Chúa của mình cho tất cả những người con của mình, những người cháu của mình. Even là con dâu, even là rể. Đời sống mỗi một ngày của mình có thể nói rằng: mẹ ơi, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Con của mình có thể nói được điều đó không? Dâu của mình có thể nói được điều đó không? Rể mình có thể nói được điều đó không? Người mẹ, người bà sống như thế nào mà những người đàn bà khác trong thành thấy được cái hoàn cảnh đó phải nói rằng: đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chúc tụng Chúa qua cái đời sống của quý bà, quý con. Kính thưa quý ông, những người chồng, những người cha trong gia đình, giúp đỡ vợ mình sống trong lời của Chúa. Cầu nguyện cho vợ mình mỗi một ngày chân thành. Có những cái mà nó rất là lạ, là nhiều khi cái nếp, tôi không dám nói là xấu, nhưng mà không tốt của người chồng, người vợ của mình, cái thấy người chồng, người vợ mình mà được thay đổi tốt hơn, cái mình tự nhiên mình hơi dị ứng. Này làm chuyện lạ ha. Cái là người ta đang muốn làm tốt, cái nó kê tủ đứng ngang à. Hồi nào giờ không thấy bà đọc Kinh Thánh cầu nguyện, hay là ông không đọc Kinh Thánh cầu nguyện sáng sớm? Bữa nay thấy bà đọc Kinh Thánh cầu nguyện, bước vô nhìn thấy là sao? Cảm ơn Chúa. Đừng có tỏ vết vô. Xong luôn. Người ta muốn làm tốt, người ta trở nên trở chứng, cũng không làm. nay bà đặt đọc Kinh Thánh rồi nữa. Xin Chúa thay đổi. Chồng vợ giúp đỡ với nhau lớn lên trong Chúa. Chồng nhắc vợ, vợ nhắc chồng trong nếp sống theo Chúa mỗi một ngày. Xin Chúa giúp cho chúng ta điều này. Tôi tha thiết dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay. Hôm nay tôi không giảng về người mẹ mà tôi giảng về người mẹ chồng đó. Lời Chúa nói về người mẹ chồng đó. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta ở trong cái văn hóa của Chúa thì chúng ta sẽ thay đổi được. Chúa giúp chúng ta thay đổi được hoàn cảnh để đời sống của quý bà quý cô là sự ngọt ngào. Cầu xin Chúa ban phước cho quý con dân Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi kính mời chúng ta đứng lên và cầu nguyện. Xin tất cả chúng ta, mọi người đến với Chúa trong thời gian này. Xin chúng ta mở miệng và cầu nguyện với Chúa. Thưa chuyện với Chúa, không quan tâm tới người chung quanh. Nhưng chính chúng ta đối diện với lời Chúa buổi sáng hôm nay thế nào. Chúng ta sẽ sống như thế nào, người làm cha, người làm mẹ. Con của mình sẽ nói rằng, Đức Chúa Trời của ba, Đức Chúa Trời của mẹ phải là Đức Chúa Trời của con. Con cam tâm và cương quyết điều đó. Và xin Chúa giúp cho quý bà, quý cô, tất cả những người chồng, những người cha, những người con trong gia đình. Cảm tạ Chúa. Xin mọi người. Xin Chúa ngài ban cho chúng con lời của Chúa.